Niệm Phật như thế nào mới hợp với bản hoài của Phật? Pháp môn niệm Phật quả thật đã ứng hợp với thời cơ, với bản hoài của Phật mà âm thầm đi sâu vào tiềm thức Phật tử Việt Nam. Nhưng xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Có những vị đi chùa, thấy người niệm Phật cũng bắt trước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng treo căn lành phúc đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh, bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vui, sinh nỗi u buồn, phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp, vinh hoa, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không điều gì hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng, khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sinh lên cõi trời, sống lâu, nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Lại có những vị nghĩ mình tội trướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau, chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đề vô thường, tất cả chúng sinh vẫn sẵn đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp, hoặc mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sinh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi, cũng bị sa đọa. Vì thế, bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sinh do nơi pháp môn niệm Phật, sớm thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Chư Phật, trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng huân tu phúc, tuệ, nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lạy Đức, A Di Đà Thế Tôn đã lập thệ. Nếu chúng sinh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về cực, là, kẻ ấy khi mạng trung sẽ được tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thoái, chuyển, đem công đức vô lượng của sự niệm Phật, mong cầu những phúc lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời, mà không cầu vãng sinh giải thoát. Có khác chi trẻ thơ đem hạt trâu mani vô đá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là phí uổng không xứng đáng chút nào. Lại, nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp trướng, dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn vãng sinh. Cầu đời sao làm cao tăng ngộ đạo, là thiếu chí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sinh về Tây Phương, thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển. Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sinh niệm Phật để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thực hiện ngay trong một kiếp. Bởi ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Tam giới rai vô thường, chư hữu, vô hữu, lạc kinh, pháp hoa. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi. Lần lần tu chứng đến cảnh thường, lạc, ngã, tịnh của Niết Bàn, chớ không nên cầu sự phúc lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Và muốn được như vậy, hành giả phải thường quan sát suy tư về bát khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong sáu cõi. Nếu chẳng quán như thế, thì tâm cầu giải thoát khó sinh, ý nguyện về Tây Phương không thiết. Làm sao ngày kia bước lên bờ rác, dùng con thuyền Bát Nhã độ khắp bến mê. Khi xưa Đức Phật đã than, trong đời mạt Pháp, các đệ tử ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử, là vì thiếu chi giác, do bởi không thiết thật quan sát nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ân Phật, mà cũng phụ cả chính mình, thật đáng tiếc thương, đau xót. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm,